Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 11 tháng 5 2020. Hôm tuần trước chúng ta đã đi vô bài kinh Đoạn Trừ Tất Cả Các Lậu Hoặc. Mình đã giới thiệu sơ cái phương pháp đầu, đó là phương pháp đoạn trừ bằng tri kiến. Và những cái phần chúng ta đi ngang qua mình xin ôn lại để cho các vị nắm được những vấn đề mình nói. Đôi khi mình cũng nói rất là lung tung nghe, cho nên rồi những cái điều tóm ý lại đó để cho các vị dễ nhớ thôi. Những vấn đề mình thưa kỳ rồi đó là điều thứ nhất là nắm cho được thế nào là tác ý và thế nào là không tác ý. Cái điều kế tiếp là mình định nghĩa là tri kiến là gì. Thế rồi sau đó mình mới đi vô cái phần như lý tác ý và phi như lý tác ý. Hôm nay thì chúng ta sẽ lặp lại cái phần này. Tại vì thưa đại chúng, như lý tác ý hay là đoạn trừ phiền não bằng tri kiến nó rất là quan trọng. Tính ra một đời tu chúng ta mà khéo á, thì có thể dụng lực không bao nhiêu cả, nhưng mà cái khả năng thành đạt được an lạc giải thoát rất là dễ. Tại vì nếu mọi phiền não nó phát sinh từ tri kiến của các vị, chấp ngã nó cũng phát sinh từ tri kiến của các vị. Thế thì mình có quyền làm một điều như người xưa đã làm là nuôi dưỡng được cái năng lực tri kiến. Tức là nuôi dưỡng được cái thấy mà nó đúng đắn với chánh pháp á. Thì chúng ta có thể đoạn trừ được phiền não khổ ưu rất là dễ. Cái điều này các vị nhìn vào kinh văn thì thấy một điều rằng là Đức Thế Tôn dạy cho các vị hữu học tỳ kheo đó đều phải an trú trong những cái pháp học và pháp hành. Tối thiểu là người xuất gia chúng ta chưa thể chứng đạt được những cái tầng thiền nhất định hay là thành đạt được cái sự nghiệp giác ngộ nhất định đó, thì phải có cái phần rất là quan trọng đó là tri kiến của những người hữu học và tỳ kheo. Đó là những người hữu học tỳ kheo nghe. Đạt đến địa vị vô học thì chuyện đó còn xa vời, nhưng mà tối thiểu là trong bàn tay của chúng ta. Trong điều kiện người xuất gia thì đạt đến cái mức độ hữu học tỳ kheo nó không phải là khó. Thế cho nên tùy cái mức độ tri kiến của ta, tức là cái khả năng hiểu biết Phật Pháp của mình ở cái mức độ nào, thì mình có khả năng giúp mình, giúp người một cách rất là hữu hiệu. Ví dụ như tri kiến của các vị ở cấp độ thường thường thôi thì nhiều lắm là mình chỉ có thể làm được một điều, đó là tự mình làm thanh tịnh mình, tự mình làm cho đời sống tỳ kheo của mình có phẩm chất. Thế nhưng mà để làm được cái công trình đền ơn Tam Bảo thì cái nhu cầu của một vị tu sĩ như chúng ta đó, tức là những người trưởng tử Như Lai đó, không dừng lại ở mức độ hiểu biết cằn cạn mà được. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị muốn nói để cho ta nghe thì tối thiểu các vị phải đứng trên bục cao. Hay nói cách khác là mình phải là người đứng ở cao nguyên. Chứ còn các vị đứng với thung lũng thì không có cách chi mà ta có thể dùng âm vang của mình đồng vọng lên phía xa được. Cũng như vậy, mình đã là người tu rồi thì ta không thể làm việc gì khác ngoài một việc đó là tu và dạy người khác tu thôi. Đức Thế Tôn không cho phép chúng ta kinh doanh, không cho phép chúng ta chăn nuôi, cũng không cho phép chúng ta đi làm công nghiệp chi cả. Chỉ làm một việc rất ư là truyền thống của người xuất gia. Đó là anh tu như thế nào thì anh dạy ta tu như thế ấy. Thế rồi anh tu mà phiền não anh không đoạn được. Khả năng tri thức hiểu biết Phật Pháp anh không có. Thế thì lấy chi dạy người ta. Cho nên cái điều mà truyền thống Đạo Phật thôi, gần nhất mình kể cho các vị nghe. Các ngài đều dùng cái câu là lấy trí tuệ làm sự nghiệp là như vậy. Thế cho nên tùy cái mức độ tri kiến của các vị hiểu biết Phật Pháp ra làm sao, thì lợi ích nó mang đến cho tự thân mình, mang đến cho người ra làm vậy nghe. Cho nên ở cái mức độ của chúng ta, mình xin thưa rằng là tri kiến hữu học, tức là hữu học tỳ kheo đó, là điều chúng ta có thể đạt được. Và xin thưa rằng không có ai có nhiều điều kiện như người xuất gia chúng ta cả. Các vị thử nhìn coi là ở nhân gian, nếu một người họ học hành xong đâu đấy, có học hàm học vị xong rồi, thì cái việc còn lại đó là họ đem cái nghề của họ, cái kỹ năng của họ, họ đóng góp cho đời. Ví dụ như tốt nghiệp kỹ sư, vân vân. Họ dùng cái sở học của họ để kiếm tiền, còn chúng ta thì những vấn đề đó nó không dính gì với người tu cả. Chúng ta không có cái nhu cầu phải có lợi, có danh, không có nhu cầu gì khác ngoài một việc đó là thăng hoa đời sống của mình bằng cái con đường là tu học Phật Pháp. Thế cho nên mình dành một đời mình để tu học. Cho nên không ai có nhiều thời giờ để nuôi dưỡng tri thức bằng người xuất gia đâu nghe. Thế mà mình là người đệ tử Đức Như Lai, mình không phát triển được điều này. Đó là một điều bất hiếu với Đức Phật. Tại vì dù muốn dù không chi, thì chúng ta cũng phải đảm nhận cái vai trò đó là con lớn của Như Lai, có trách nhiệm duy trì chánh pháp của Như Lai, có trách nhiệm đền ơn Tam Bảo, đền ơn các bậc thầy đã bảo bọc che chở đời sống của chúng ta. Thế cho nên xin xác định lại rằng đó là hữu học tỳ kheo là một trách nhiệm mà mọi người chúng ta cần phải thấy là mình phải làm được điều này. Do vậy cho nên Như Lý Tác Ý nó là cái bước mở đầu để mình đi vào cái gia tài kinh văn, để mình đối chiếu lại hai cái văn học. Một là văn học của Phật giáo A Hàm, hai là nền văn học Phật giáo Đại Thừa, để có thể đoạn được phiền não khổ đau ưu tư sầu thảm bằng tri kiến của ta. Và xin lặp lại nơi đây, đó là khi các vị có được cái mức độ nhận thức nó đạt đến một cái chiều kích thâm sâu, thưa đại chúng, là cái công phu của ta tự nhiên nó không có tốn nhiều mà nó lại thành đạt rất dễ. Điều thứ hai là những phương pháp còn lại giống như là chúng ta đoạn trừ bằng tránh né, đoạn trừ bằng phòng hộ, đoạn trừ bằng thọ dụng, vân vân, nó cũng có mặt từ cái nền tảng của tri kiến của các vị. Tri kiến mình đã đủ giàu có rồi thì khả năng phòng hộ mình nó rất dễ phát sinh. Khả năng nhận thức của mình nó đạt đến mức độ nào đó thì các vị có khả năng đối với những nhu cầu thọ dụng tự nhiên nó bị giảm đi. Tức là chúng ta không còn tham đắm về những chuyện thọ dụng nữa. Rồi tri kiến mình đạt đến một mức độ nào đó, cái chuyện kham nhẫn nó không cần phải đặt ra mà tự nhiên chúng ta thấy là lòng đủ bao dung, đủ rộng lượng. Và khả năng trừ diệt, khả năng tu tập chúng ta, thưa các vị, nó cũng được thăng hoa từ khả năng tri kiến của mình mà nó phát triển nha. Tóm lại, sở dĩ mình dành cái thời giờ khai thác về cái phần này để cho các vị có một cái nhìn rất là nhiều góc về vấn đề người tu lấy tri kiến làm đầu là như vậy. Thế thì cái việc kế tiếp chúng ta đi vô đó là mình làm thế nào vận dụng được những bài kinh từ kinh Tạng Nikaya, những bài kinh từ cái nguồn văn học Đại Thừa để minh chứng một điều là cái giá trị của tri kiến, tức là giá trị của hiểu biết Phật Pháp, nó có năng lượng vô cùng kỳ vĩ, nó giúp cho chúng ta có thể đoạn được phiền não, cắt đứt được mọi khổ ưu, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu Niết Bàn ngay từ hiện đời. Thưa đại chúng, là trong cái nền tảng của văn học Nikaya nó có những bài kinh rất là giá trị. Và những bài kinh này mình nhìn một cách đủ rộng thì nó là nền tảng cho cả một cái dòng thiền của thiền Đốn Ngộ Trung Hoa nghe. Ví dụ như các vị cũng biết rằng là trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài kinh rất là lý thú, nó như là tiếng gầm của sư tử, đó là bài Có Pháp Môn Nào. Tôi không biết ở đây là đại chúng đã từng đọc kinh Tương Ưng chưa, hay là chúng ta nên làm một việc để đừng có nhàm chán, đó là các vị theo cái nhìn của mình, nói chuyện linh tinh chút nha. Theo cái nhìn của mình đó là mọi cái năng lực đọc học của ta nó đều có một cái tính năng, đó là nó quy chiếu về sự hiểu biết Phật Pháp chúng ta nghe. Cho nên nếu mình có thể đọc rất là rộng, thay vì học một bài kinh, thì các vị phải có khả năng đọc vào vài trăm bài kinh. Có những lần mình gặp gỡ tiếp xúc một số các thầy, mình bảo rằng là các thầy cứ nghĩ rằng là giải thích một bài kinh nó cần ít cái thời giờ, ít vốn liếng ư. Các thầy lầm nghe. Để giải thích được một bài kinh đòi hỏi đọc cả 1.000 bài kinh. Để nói được một vấn đề thông suốt á, các vị phải thông suốt cả hàng ngàn vấn đề để có thể quy chiếu lại, làm thành cái sự thông tuệ của một bài kinh. Thế là các vị hình dung một cái việc rất gần, rất nhỏ thôi, mình nêu ra để làm ví dụ thôi. Các vị hình dung rằng là nếu mình muốn nói năng cho nó trôi chảy, nó thông suốt, các vị học mất bao nhiêu năm? Nếu tính ra từ lúc ta học nói tới giờ thì với tuổi đời bao nhiêu thì ta đã học nói bao nhiêu năm nghe. Thế là nếu tính vào cái trình độ tri thức của các vị thì thưa đại chúng rằng là rời ghế học đường của nhà trường, cho dù các vị là cử nhân hay là tiến sĩ chi, thế nhưng mà khả năng ngôn ngữ của các vị dừng lại, tri thức của các vị đóng lại, chắc chắn một điều rằng là các vị không bước kịp được với cái nhịp bước của ngôn ngữ nó đang phát triển từng ngày. Cái chu kỳ ngôn ngữ nó đã sinh đã diệt từng ngày rồi. Thế cho nên mình từ cái linh tinh đó mình quy chiếu lại, thưa đại chúng rằng là một quyển Trung Bộ Kinh, nó không hàm nghĩa rằng các vị chỉ học những bài kinh trong Trung Bộ, mà tối thiểu là chúng ta phải đọc luôn 4 bộ kinh văn Nikaya liên hệ, như Trường Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ, Tiểu Bộ. Và 2 bài kinh mình trích ra đây, một từ trong Tương Ưng Bộ nghe. Một hôm Thế Tôn hỏi: này Xá Lợi Phất, ông biết rằng có một pháp môn nào không cần niềm tin, không cần lý luận, không cần học tập mà có thể chứng nghiệm được tự giác thành tựu Niết Bàn ngay bây giờ, đoạn được sầu bi khổ ưu não, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hiện nay này nữa không? Thưa các vị, mình nghĩ đây là bài kinh rất ngắn, các vị có thể học thuộc lòng từng chữ được nghe. Mình không thuộc lòng từng chữ nhưng mình nhớ cái nội dung như vậy, các vị đối chiếu lại để thấy rằng là đây là bài kinh sấm sét nhất trong cái nền học thuật hay là trong cái văn hệ Phật giáo Nikaya. Thế thì Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, chúng con là đệ tử của Như Lai, sinh ra từ dòng pháp của Như Lai. Những gì Thế Tôn có dạy thì chúng con học, chúng con biết. Những gì Ngài chưa dạy thì chúng con không thể nào biết được. Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, khi có buồn, tức là khi có tham ông biết có tham, có sân ông biết có sân, có si ông biết có si. Khi không có tham, không có sân, không có si thì ông cũng biết không có tham, sân, si. Cái năng lực này, sự hành trì này nó có cần phải học tập, có cần phải lý luận, có cần phải khổ hạnh, có cần phải làm bất cứ điều gì để có thể chứng nghiệm được nó không? Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, không. Đơn giản một điều là khi có tham con nhận biết đây là tham, khi có sân con nhận biết đây là sân, khi có si con nhận biết đây là si. Và khi không có những trạng thái ấy thì con cũng nhận biết, thì không cần phải học tập, không cần phải thời gian, không gian, lý luận hay là khổ hạnh chi cả. Chỉ cần trạng thái tâm hành của con có bất cứ một cái gì thì con nhận biết cái ấy. Thế Tôn nói đấy là một pháp hành trì có thể giúp cho các thầy tỳ kheo ngay hiện tiền đoạn trừ phiền não khổ ưu, chứng nghiệm được tự giác thành tựu Niết Bàn, biết rõ rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Thế thì các vị thấy rằng là cái pháp môn này nó không vượt ngoài cái chữ mà chúng ta đang bàn nghe, tức là đoạn trừ mọi phiền não khổ ưu, mọi tập khí ô nhiễm làm cho chúng ta sinh đi sinh về trong 3 cõi 6 đường này bằng cái con đường trí tuệ, tức là bằng cái con đường tri kiến thôi. Thế rồi mình giải thích cho nó đủ dễ hiểu ở một cái tầm vừa với sự thực tập của chúng ta. Ví dụ thế này, ví dụ như buồn nè, vui nè, hờn nè, giận nè, lo lắng bất an nè, ưu tư trằn trọc nè, tất cả những cái đó nó hiện ra trong ta. Ta chỉ cần làm một việc, nhận biết nó, nhìn nó, quan sát nó thôi. Mình tuy có dùng nhiều từ nhưng mà nó chỉ hàm trong một cái từ, đó là sự nhận biết nghe. Nhận biết bằng năng lực tuệ tri của các vị. Thưa đại chúng, cái điều nó xảy ra là khi mình nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn, lập tức nó đã có được một cái đường ranh nhất định, đó là tôi đang nhìn, còn những cảm xúc ấy, những nghĩ suy ấy, những buồn vui hờn giận ấy là cái đối tượng đang bị tôi nhìn. Ngang đây, nó đã tạo thành một bước nhảy, nó giúp cho chúng ta vượt thoát được phiền não khổ ưu nghe. Tại sao? Đơn giản một điều thôi. Cái đối tượng bị nhìn nó không phải là cái chủ thể nhìn. Đối tượng đó nếu là bình hoa, đó là cái đèn, đó là con người, đó là cái monitor trước mắt của chúng ta. Nếu nó là đối tượng bị nhìn thì ta là người đang nhìn nó. Đối tượng kia có thể di động, đối tượng kia có thể rất nhiều, đối tượng kia có thể nhiều sắc màu, nhưng mà cái người nhìn là chỉ có một mà thôi. Điều thứ hai nữa là đối tượng đó có thể đến và đi sinh và diệt, nhưng mà con người nhìn thì chưa hề đến đi sinh diệt chi. Rồi từ cái ví dụ này, các vị quay lại để nhận ra được cái pháp hành trì đoạn trừ tập khí phiền não khổ ưu bằng trí kiến rất ư là đơn giản. Khi ta nhìn đây là buồn, đây là vui, thưa các vị, thì cái nhìn của các vị là tri kiến, là nhận biết. Tùy vào mức độ học Phật thâm sâu bao nhiêu thì cái tri kiến này càng ngày đi vào sự tinh tế và trong veo bấy nhiêu. Thế cho nên thưa các vị, ngang đây thì ta nhận ra một điều rằng là lâu giờ mình cứ nhập nhằng, mình cứ quên, tức là mình bị vô minh. Mình cứ đồng nhất mình vào những đối tượng bị nhận diện. Ví dụ như buồn nó khởi, lo âu nó khởi, bất an nó khởi, ta thấy ta là nó. Thế thì thưa các vị, cái tội nghiệp của chúng ta là ta bị nó dắt dẫn một ngày, bị nhận chìm trong buồn vui sầu khổ một ngày. Thế rồi khi mình bắt đầu đi vào con đường đoạn phiền não bằng tri kiến thì các vị chỉ cần làm một việc là nhận diện cái sự buồn vui hờn giận nó đang có mặt. Khi các vị thấy nó tỏ tường, nó là đối tượng bị mình thấy, mình là cái thấy, mình là con người đang quan sát nó, thì tự nhiên càng nhìn thì nó càng lùi xa ra. Càng nhìn thì cái biên giới giữa ta và đối tượng bị nhận diện đó, tự nhiên nó tạo thành một khoảng cách mà không thể nào lầm lẫn được. Ngang đây, ta đã đoạn được phiền não khổ ưu rồi nghe. Và thưa đại chúng rằng là những điều này nó không phải chỉ riêng trong cái dòng kinh văn của Phật giáo Nikaya, mà nó có mặt luôn trong cả truyền thống Đại Thừa, có mặt luôn ở trong cả một cái truyền thống của Thiền Tông. Thì mình dùng một cái ví dụ rất là dễ hiểu để quy chiếu về cái pháp hành trì chúng ta đang thử đi vô thực tập, đó là đoạn phiền não bằng tri kiến. Thì các vị thấy là đã là người xuất gia tu tập, mình không đi vô sự tu tập này, thưa đại chúng, là mình phản bội với lời dạy Đức Thế Tôn ạ. Tại vì mình học giáo lý của Ngài để đoạn phiền não, thế nhưng mà mình tu tới nhiều chục năm mà vẫn còn phiền não là một sự sai lầm nghe. Thế thì mình dẫn cái chuyện của Ngài Bồ Đề Đạt Ma khai thị cho Tổ Huệ Khả, để các vị thấy rằng cái nền tảng của thiền đốn ngộ nó thiết lập trên cái bài kinh nguyên thủy của Đức Phật dạy thôi. Ta nhớ rằng là Tổ Huệ Khả một hôm nước mắt đầm đìa đến đảnh lễ Tổ Đạt Ma, bạch rằng: xin Ngài từ bi dạy cho con pháp an tâm. Tổ Đạt Ma trừng mắt bảo: mi đem cái bất an của mi ra đây cho ta ăn. Thế là Ngài Huệ Khả, Ngài thẫn thờ nhìn lại coi cái bất an ở đâu để lôi cổ nó ra cho Ngài Bồ Đề Đạt Ma này sửa trị nó. Thế rồi Ngài nhìn lại thì thấy dường như là không có cái gọi là bất an trong tâm thức. Và phút sau, bạch với Tổ Đạt Ma rằng là: bạch Ngài, con tìm hoài không thấy bất an ở đâu cả. Đạt Ma ứng chứng một câu rằng là: câu gì? Ta an tâm cho ông rồi đó. Mình đừng nghĩ cái chuyện này nó chỉ xảy ra đối với Ngài Huệ Khả nghe. Ta có quyền nương vào cái công án đầu tiên của dòng thiền đốn ngộ để có thể đi vào sự hành trì đoạn trừ phiền não bằng tri kiến. Các vị hình dung rằng là khi có nỗi bất an, nỗi lo âu hoặc nỗi phiền muộn hoặc là cái sự hờn giận, căm ghét gì trong tâm thức các vị, nếu mình có khả năng tỉnh quán, tức là có khả năng hồi quan lại, nhận diện coi cái gì là nỗi bất an trong ta, cái gì là sự căm ghét trong ta. Khi mình đặt câu hỏi đó, thưa các vị, nếu dùng cái từ trong thiền nguyên thủy thì người ta dùng rằng là dùng cái tuệ giác hữu tầm hữu tứ định, tức là an trú trong pháp định mà có tiếng nói thì thầm mời đối tượng ra để nhận diện. Thế nhưng mà dùng tuệ quán của thiền đốn ngộ thì thưa các vị, chỉ cần đơn giản một điều là quay về nhận diện coi cái gì là cái buồn, cái gì là cái vui, cái gì là cái giận, cái gì là cái bất an trong ta. Chỉ cần khởi cái tâm quay về nhận biết nó, thì cái đối tượng đó chưa may mắn như Ngài Huệ Khả để có được cái pháp y làm đệ nhị tổ, thì ta cũng có cái may mắn là ta không có đến nỗi vụng về đồng nhất mình vào những nỗi niềm đang khởi trong tâm thức. Và khi các vị không đồng nhất nào nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn, thưa các vị, không có đánh đổi chi mà mình lâm vô cái tình trạng khùng điên giống như những con người giữa trần thế. Họ đồng nhất họ vào nỗi thất vọng, tuyệt vọng, rồi họ tự giận, họ quyên sinh. Thế thì thưa đại chúng, ngay một bài kinh có pháp môn nào thôi đã cho chúng ta một bước hành trì đoạn trừ phiền não bằng tri kiến rất ư là đơn giản nghe. Mình xin lặp lại điều này. Lời trong bài kinh đó là một lời Đức Thế Tôn dạy rất là ngắn, rất là tóm tắt, rất là gọn. Thế nhưng mà mình có thể diễn giải nó là đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là những nỗi niềm chất ngất của ta. Tất cả những điều đó, thưa các vị, nếu mình quên á, thì mình là nó. Nhưng chợt nhớ dùng năng lực nhận biết của các vị quay lại để nhìn và tra vấn coi cái gì là cái buồn, cái gì là cái vui, cái gì là cái hận đời, cái gì là cái ngao ngán nhân tình thế thái chẳng hạn. Ta chỉ cần làm một việc là mời nó ra và mình làm người quan sát nó là đối tượng bị quan sát. Thưa các vị, tự nhiên nó tan biến và hư vô. Điều này rất là dễ dàng để chúng ta đi vào sự thực tập nghe. Thưa đại chúng rằng là đời sống giữa nhân gian này, họ có một cái tập khí rất là quen thuộc, có khi một đời người không có thể là phân biệt được thế nào là cái bị thấy, cái nào là cái chủ thể thấy, tức là cái nào là cái đối tượng sinh diệt, còn cái nào là cái năng lực tri kiến bất động vô sinh tự thân họ đã có. Họ giống như là những con người luôn luôn cặp kè với một người bằng hữu lên sàn diễn để nhảy thôi. Và khi có một nỗi buồn niềm vui gì nó đến thì nó kè cổ người đó, họ liền đồng nhất với nỗi buồn niềm vui, với những xúc cảm lo âu phiền muộn, họ khiêu vũ như vậy. Thế là nếu chúng ta là người tu mà mỗi lần có buồn, có vui, có hờn, có giận, có ưu tư, phiền muộn mà ta liền bắt tay với nó, ôm cổ nó để dạo chơi, thế thì chắc chắn rằng là mình tu dù cho bao nhiêu năm, mình cũng vẫn nổi chìm trong buồn vui. Hết một kiếp này, ngàn vạn kiếp nữa thì mình vẫn đi loanh quanh trong cõi tử sinh thôi. Thế cho nên một phương pháp đoạn trừ bằng tri kiến này, nếu mình thấu hiểu tỏ tường, đi vô sự thực tập và hành trì, chắc chắn điều rằng là các vị đã vạch đôi được sân hà, tức là các vị đã vạch đôi được kẻ thù và ta. Biết thế nào là vọng thức, thế nào là thể chân bất động thường còn của tâm an lạc, hay nói cách khác là biết thế nào là tâm sinh tử, biết thế nào là thể niết bàn ngay trong hình hài năm uẩn, an trú nơi đó để hành trì, thì gọi là an trú ngay nơi tri kiến để đoạn trừ mọi phiền não khổ ưu. Đó là cái điều thứ nhất, mình mượn một vài bài kinh để các vị đi vô, để các vị có thể có niềm tin vững chắc đối với cách mà chúng ta đang an trú để thực tập. Và thưa đại chúng, có rất nhiều bài kinh trong văn học Nikaya dạy cho chúng ta điều này nghe. Ví dụ như các vị có thể đọc ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, hoặc ở trong Tiểu Bộ Kinh cũng có bài kinh này, tức là bài kinh Pariya thôi. Thưa đại chúng rằng là một hôm Ngài Bahiya nhà ta đang trong cơn thiền tọa, ông lại khởi ý niệm rằng là có lẽ là ta đã chứng được A-la-hán rồi. Thế rồi may mắn thay lại có một người bạn, ông là một vị thiên. Ngài hiện xuống, Ngài nói rằng, này Bahiya, ông chưa chứng A-la-hán gì đâu, ông chỉ còn là một người hữu học thôi. Tâm sinh diệt ông vẫn còn, cho nên quả A-la-hán đối với ông còn xa lắm. Thế rồi Bahiya nhà ta nói, nếu ta chưa chứng A-la-hán quả, do công phu hành trì của ta từng khổ hạnh như vậy, từng tu như vậy, thế thì trên đời này sẽ không có ai chứng A-la-hán cả. Thế rồi vị thiên nói, này Bahiya, có một con người đang sinh hoạt ở vùng lưu vực sông Hằng, đó là Đức Thích Ca Như Lai. Đó là bậc đại A-la-hán đó, ông nên về đó ông tu học. Thưa các vị, thế rồi Ngài Bahiya nhà ta, Ngài mới rời cái nơi cư trú của Ngài, đi về phía Tây, tìm gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài để học về cái pháp tu tập thôi. Thế rồi về đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, thì Chư Tăng bảo rằng là đang vào cái buổi khất thực, cho nên Thế Tôn đã đi khất thực. Rồi các vị biết rằng là con người này thiết tha đến đổi, không thể đợi được. Cho nên hỏi hướng đi của Thế Tôn, ông lại đi theo hướng Thế Tôn để tìm gặp Ngài. Thế rồi đi rất nhanh gặp Thế Tôn nơi khất thực. Bây giờ đến chặn đầu Thế Tôn lại, bạch Ngài: xin Sa Môn Cồ Đàm vui lòng dạy cho tôi làm thế nào để có thể đoạn được phiền não khổ ưu, chứng nghiệm được tự giác, thành tựu Niết Bàn ngay hiện tiền. Và Thế Tôn Ngài nói một câu nói này: bây giờ không phải thời. Các vị hình dung rằng là cái ông cụ này cũng đủ kiên nhẫn nghe, ba lần bị từ chối như vậy nhưng mà không bỏ tật, cuối cùng là phủ phục lại Thế Tôn và xin Ngài vui lòng dạy cho con. Vì con không biết được rằng chút nữa con chết hay chút nữa Ngài chết. Và vô thường nó không có đợi chờ con, cho nên xin Ngài vì lòng từ bi dạy cho con ngay bây giờ thôi. Có lẽ chúng ta chưa thấy một ai mà ham học chánh pháp, muốn thành đạt rồi con đường chứng nghiệm trí tuệ như con người này nhé. Thế là Thế Tôn Ngài nói: này, nếu vậy thì ông hãy vô ngồi trong bóng mát kia, ta dạy cho ông. Thế là vô, bây giờ đảnh lễ Thế Tôn an tọa đâu đấy, Ngài chỉ dạy: này bây giờ, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái biết chỉ là cái biết, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. An trú được ngay như vậy thì ông không phải là đời này, không phải là đời sau. Hay nói cách khác là khi các vị an trú trong cái năng lực tuệ tri nhận biết hiện tiền, các vị luôn là ánh sáng của tâm đang chiếu sáng mọi đối tượng sinh diệt bên ngoài, mọi đối tượng sinh diệt của cảm thọ, mọi đối tượng sinh diệt đó là ý thức bồng bềnh, thì các vị đoạn đứt được cái con đường quá khứ, hiện tại và tương lai, không an trú trong ba thời tâm, liền tức khắc chứng nghiệm được Niết Bàn. Ngay câu nói này thôi. Thưa đại chúng, là Ngài Bahiya nhà ta, Ngài vui mừng đảnh lễ Thế Tôn, mà sau đó thì Ngài bắt đầu an trú ngay nơi pháp như vậy. Và ta hình dung rằng là thời gian ông nhận ra được điều Đức Thế Tôn chỉ dạy, cho tới sau đó không nhiều tiếng đồng hồ đó nghe. Sau đó đang trên đường đi khất thực, tại vì Bà La Môn hay là Sa Môn thì cũng đi xin để kiếm ăn như nhau thôi. Cái rủi ro đó là khi ông ẩm bán đi xin ăn thì một đàn bò Ấn Độ nó chạy ngang, nó dậm chết ông. Các vị biết rằng là Thế Tôn đi khất thực rồi, trên đường về thấy vị Bà La Môn ngoại đạo nằm chết. Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo lại, nói: này các thầy tỳ kheo, các thầy nên tẩn liệm Ngài Bahiya, đưa lên quả đàn và làm lễ tống tán như tống tán một vị tỳ kheo trưởng lão đã chứng A-la-hán quả. Thế rồi ta hỏi nhau rằng là ông tu được mấy ngày? Một thời rất ngắn thôi nghe. Thưa đại chúng, rằng là từ lời dạy Thế Tôn rất ngắn, rất là xúc tích. Và hiểu ra được điều này, an trú ngay nơi tuệ quán như vậy, hành trì trong một thời gian rất ngắn, vài tiếng đồng hồ là nhiều thôi. Thế nhưng mà khi bò dẫm chết, ông không có rớt vào cảnh giới nào khác ngoài cái chuyện là an trú ngay nơi Niết Bàn, tịch tỉnh đến đổi là đấng đại giác Như Lai, kêu các thầy tỳ kheo làm lễ tống tán một vị Bà La Môn ngoại đạo như lễ tống tán một vị trưởng lão tỳ kheo tăng đã chứng A La Hán quả. Thưa đại chúng, rằng là nếu các vị có thì giờ, có khả năng, nói có thì giờ có khả năng thì chắc chúng ta đều có nghe. Cho nên mình nói câu khác là nếu các vị có niềm đam mê, có niềm đam mê là những người con có hiếu Đức Phật thực sự, các vị nên đọc vào gia tài kinh văn của Phật để các vị đối chiếu lại rất nhiều bài kinh. Nó mang cái dấu ấn là đi vào con đường đoạn phiền não khổ ưu bằng năng lực trí tuệ hay là bằng tri kiến trực tiếp để chứng nghiệm được tuệ giác thành tựu Niết Bàn ngay hiện tiền. Đó là hai bài kinh mình dẫn ra cùng với một câu chuyện ở trong thiền thoại để minh chứng một điều: con đường đoạn trừ phiền não khổ ưu bằng tri kiến là con đường ngắn nhất. Thứ hai, dễ đi vô nhất. Tại sao dễ đi vô? Nó đâu đòi hỏi các vị mất thì giờ 5 năm, 10 năm gì đâu. Có khi các vị mất 20 năm đèn sách ngồi mòn ghế nhà trường. Thế nhưng mà thưa các vị, chưa chắc gì những cái từ ngữ của mình, những hiểu biết của mình nó rất mênh mông có thể giúp cho mình đoạn được phiền não khổ ưu. Trong khi đó chỉ cần các vị làm một việc, nhớ đến lời Phật dạy rằng là mọi phiền não khổ ưu, nó Nó chỉ là những cảm xúc, chỉ là những ý nghĩ thì thầm mà ta không hề là thứ đó. Ta là người có thể quan sát được nó. Thế thì thưa đại chúng rằng là ngay tức khắc các vị đoạn trừ được mọi phiền não khổ ưu không phải là khó khăn chi. Tóm lại một điều, thưa đại chúng rằng là cánh cửa của Như Lai mở ra vô vàn phương tiện, nhưng mà phương tiện đi vào thánh quả không phải là phương tiện của định nghe, mà là phương tiện của tuệ thôi. Chỉ có năng lực trí tuệ mới đoạn trừ phiền não, chỉ có năng lực trí tuệ mới đoạn trừ được tập khí lậu hoặc. Và khi các vị mở được con mắt tuệ thì quét mắt thì mọi phiền não đều cháy rụi. Do vậy cho nên đây là pháp hành trì bao trùm luôn những phần còn lại. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị có thể nhận diện rằng là đoạn trừ bằng tri kiến nó quan trọng nhất trong sáu phần còn lại. Thế là đi đến một phần kế tiếp, đó là chi? Thưa các vị là đoạn trừ phòng hộ. Tôi không biết là các vị có thuộc lòng cái câu kệ của Ngài Tỳ Kheo Bồ Đề ở đây không? Đoạn trừ bằng phòng hộ là gìn giữ sáu căn, là giữ gìn cửa ý khi tiếp xúc sáu trần. Rất là gọn và dễ thuộc lòng nghe. Thưa đại chúng, kinh văn từ A Hàm cho tới kinh văn Đại Thừa, cái pháp hành phòng hộ này đó là pháp hành chung ạ. Chúng ta chưa có khả năng đạt đến một cái thấy, tức là chưa có khả năng đoạn trừ phiền não khổ ưu, đoạn trừ tập khí lậu hoặc bằng tri kiến. Thì tối thiểu mình cũng có thể đoạn trừ bằng phòng hộ được. Thế nào là sự phòng hộ? Nếu đọc ở trong Trung Bộ thì các vị thấy rằng là nếu không phòng hộ thì các lậu chưa sinh khởi, đưa đến sự tàn hại, nhiệt não. Nếu ta có năng lực phòng hộ thì cái khả năng tàn hại và nhiệt não của tất cả loại tập khí lậu hoặc nó không phát sinh. Thế này, cái điều giải thích ở đây là thế này. Tâm thức của chúng ta nó có một cái con đường rất quen. Đó là nó nhìn, nó nghe, nó nói năng, nó suy nghĩ theo với những cái ký ức, tập khí của nó cất chứa trong tâm thức nghe. Và ký ức của ta, tập khí của ta nó chứa gì trong đây? Chứa gì trong đây? Thưa, nó chứa phiền não, chứa lo âu, chứa bất an, chứa sầu tuổi là chuyện bình thường. Và khi nào các vị nhìn người mà các vị cảm thấy là không ai là người đáng ghét cả, ai cũng là người ơn của ta cả, ai cũng là người đòi hỏi ta mở lòng rộng lượng bao dung cả, thì các vị biết rằng mình đã quân tập được cái chủng nhân của vị tha, cái yêu thương, của từ bi. Thế nhưng mà nếu cái chủng nhân đó mình chưa quân tập, tức là cái tập khí đó mình vẫn còn chưa quân, mà mình nhìn người bằng con mắt phê bình, phán xét, ghét thương, dở hay vân vân, thì biết rằng là bên trong của chúng ta kẻ thù nó còn đang ở rất là nhiều nghe. Cho nên thưa các vị, phòng hộ nó hàm nghĩa rằng là không phải các vị phòng hộ bên ngoài, mà ta đang canh chừng phòng hộ từ bên trong của tâm thức ta nữa. Hai điều này nó cùng phối hợp lại để làm phiền não. Tại vì phiền não bên ngoài nó được dắt dẫn bằng những cái tên nổi gián nằm ở bên trong. Và phiền não bên trong sở dĩ nó sinh khởi, nó đều có cái tác nhân từ bên ngoài đi vô. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là không có một phiền não nào sinh khởi mà nó từ một phía cả. Nó từ bên ngoài và nó từ bên trong để nó tác hợp thành. Cho nên khi không phòng hộ thì những loại tập khí bên trong ta nó đưa đến tàn hại ta và nó làm nhiệt não trong ta. Thế rồi nếu có sự phòng hộ nhất định thì các vị có thể ngăn trừ được khả năng hủy hoại của nó. Và khi khả năng hủy hoại của nó được đoạn trừ, thế thì khả năng tàn phá của nó không xảy ra. Cái điều này, nếu các vị quan sát vào đời sống thì các vị thấy rất ư là tự nhiên thôi. Ví dụ, nó dễ hiểu như thế này. Ví dụ, một hôm, mình có cơ hội đi phố đi. Thưa đại chúng rằng là khi các vị bước vô những cái tiệm của Mỹ này nó bán, cái mall của nó bán, thì thưa các vị rằng là không ai cưỡng chế được cái khả năng là đến những gian hàng mình yêu thích để lựa món này, lựa món kia cả. Mình kể cho các vị nghe cái chuyện tức cười là lần đó mình kêu mấy đứa đệ tử rằng là mấy đứa con đi với thầy vô Costco mua những cái món cần thiết. Đó là mình mua một cái ổ cứng về để mình chép những cái bài pháp thoại thôi. Mình hỏi chứ cái gian hàng nó nằm chỗ nào? Nó chỉ nói thưa thầy ở đằng kia. Thế mình đi một mạch mình tới nơi, mình đi ra. Thì thưa các vị đồ tôn đệ tử mình nó đi khắp bốn hướng chợ tìm không ra đứa nào cả. Thế là gom lại từng đứa một hỏi chứ này, thầy đâu có nhu cầu mua thứ chi đâu mà tụi con đi nhiều vậy. Nói thưa thầy đồ đạc ở đây nó mời gọi cho nên con phải đi con kiếm thầy. Hỏi có mua không? Nó khi nào nó hạ giá thì con mua. Và thưa các vị, tính ra nếu mình đi mua một món đồ đi ra thì trong vòng 5 phút là xong ngay nha. Thế nhưng mà các vị có biết rằng mình lùa đệ tử đi và về mất cả tiếng rưỡi đồng hồ mà nó vẫn chưa ra khỏi được cái chợ. Thậm chí là tới quầy trả tiền rồi nó ra cũng không nổi luôn. Tại vì gian hàng của Mỹ này thưa các vị, cái lúc mà chúng ta trả tiền đó thì bên những cái bệ, tức là bên những cái kệ của gian hàng nó kêu những cái món chừng nửa đồng, một đồng, 90 sen đầy hết. Cho nên tha hồ anh tới là lúc chưa trả tiền là anh lựa anh bỏ vô thêm nữa. Các vị hình dung rằng là điều thứ nhất, sở dĩ chúng ta không thể dứt được phiền não là tại sao các vị biết không? Bên trong ta nó có cái hạt mầm phiền não. Trong ta cái hạt mầm tham muốn nhiều thứ nó vẫn còn, cho nên mình vô phố thị rồi thì món nào nó cũng bắt mắt mình cả. Thế là nếu mình có khả năng, tức là có chủ trương rằng tôi chỉ lấy một món này tôi ra thôi, thế thì chắc chắn rằng là trong những cái chuyến đi của các vị làm một việc đến và đi rất là nhẹ nhàng. Đây là một cái ví dụ gần nhất. Thế thì thưa đại chúng, mắt của chúng ta, mũi chúng ta, miệng chúng ta, tất cả ngũ quan của chúng ta nó đều có sẵn hạt mầm, đó là nó luôn tìm tòi sắc thinh hương vị xúc pháp bên ngoài để nó đầu tư đời sống đó trong cái cuộc nổi chìm của tử sinh nghe. Cho nên ví dụ này nếu quy chiếu lại cái chuyện mình thưa thưa các vị là có nội công cho nên có ngoại kích, nếu có thể đoạn trừ được, phòng hộ được để đưa đến cái khả năng an lạc được ngay hiện thời, thì không phải mình chỉ có một việc, đó là phòng hộ đối với ngoại cảnh nghe, và phòng hộ cái quan trọng nhất là phòng hộ đối với tâm mình. Cái điều kỳ lạ là khi lòng tham ta có mặt, thưa các vị, không cần cảnh mời gọi ta cũng khởi tham. Thế cho nên điều đầu tiên xin giải thích nơi đây đó là nếu mình có khả năng vận dụng được pháp hành trì đi vô sự thực tập thì cái công trình phòng hộ của mình đối với những loại phiền não này nó không có đến nỗi là khó khăn, càng không mất nhiều thời giờ nhé. Thế nào là một cái công trình phòng hộ từ cái nền tảng rất là căn bản để đỡ mất công phải đối phó với từng món mà mình phải đề phòng? Nếu các vị còn nhớ một bài kinh rất là lý thú, tôi không biết tôi đọc ở đâu, tôi nhớ tôi kể cho các vị nghe thôi. Một hôm có thầy tỳ kheo đến bạch Thế Tôn rằng là con không muốn tu nữa, con muốn về trả y cho Thế Tôn. Thế Tôn nói tại sao? Bạch Thế Tôn, hồi con là cư sĩ đó, Thế Tôn truyền cho con có năm giới thôi, con nhớ thì con tu tập con hành trì. Thế rồi bây giờ khi được Thế Tôn chấp nhận làm người xuất gia là con phải giữ 250 giới, nội cái chuyện học thuộc lòng thôi đã chết bỏ rồi, con đâu có nhớ đâu mà con hành trì. Khó quá cho nên con trả y Thế Tôn con về. Thế Tôn nói ồ hóa ra là vậy, nhiều giới quá không nhớ, không tu được. Thôi được, ta truyền con một giới thì ông tu được không? Bạch Thế Tôn, nếu ngài truyền cho con một giới thì con tu được. Ồ thôi được, ta truyền cho ngươi một giới. Thế thì các vị biết rằng Thế Tôn truyền giới chi không? Phòng hộ thôi nghe. Mình giải thích một điều ngắn như thế này để các vị đi vào sự thực tập thôi. Tại vì kinh văn thì ai cũng giỏi cả. Mình nghĩ chắc các vị giỏi hơn mình cho nên là nói kinh văn thì có khi rồi các vị Có thể viện dẫn đủ cớ, nhưng mà cái chuyện này thì mình xin thưa rằng là mình có chút kinh nghiệm nghe. Thế là Thế Tôn nói: này thầy Tỳ kheo, ta truyền ông một giới thôi, nếu ông có thể giữ một giới thì ông có tu được không? Nói như: bạch Thế Tôn, nếu con chỉ cần một giới Thế Tôn dạy thì con không trái y, con tu. Còn nếu nhiều giới quá, tới 250 giới, thì con xin chịu thua, trái y Thế Tôn cũng về. Thế Tôn nói: thôi được, ta truyền giới thôi. Đó là ông làm một việc, ông canh chừng cái tâm của ông thôi. Nó đi đông, ông theo nó đi đông. Nó đi tây, ông theo nó đi tây. Nó nghĩ bất cứ điều gì, ông cứ nhận diện, ông cứ nhìn nó thôi. Ông như người giữ cửa, nó đi ra, nó đi vào, nó đi tới, nó đi lui, nó dạo quanh, nó làm bất cứ chuyện chi thì chuyện của nó, nhưng mà chuyện của ông luôn là người giữ cửa, nhận diện sự có mặt của nó, đến đi của nó, dạo chơi của nó. Ông giữ được không? Bạch Thế Tôn, con giữ được. Ồ, thế thì ông chỉ cần tu gần đó thôi. Và thưa đại chúng rằng là vị tỳ kheo này rất là chân chất. Các vị biết rằng là học thì không thuộc nhiều, cho nên là nhiều giới quá sợ. Rồi học được một giới này thì quá là đơn giản, ông chỉ cần làm một việc mà thôi. Và thưa các vị rằng là thời gian không bao lâu sau đó thì ông nói một bài thi kệ, chứng nghiệm được Niết Bàn, thành tựu được trí tuệ, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, một cách hành trì vô cùng giản dị. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu ta phòng hộ ở mức độ cạn, đó là ta canh chừng là mắt không được nhìn cái này nè, tai không được nghe cái kia nè, vân vân. Thế thì cái công trình phòng hộ sáu căn của ta nó rất ư là vất vả, tại vì mình luôn đề phòng. Thế rồi các vị chỉ cần phòng hộ ý căn thôi, tức là mình luôn làm người quan sát ý căn của mình coi nó sinh khởi cái chi. Và ý căn này thưa đại chúng, nó là cái tên nội gián nghe. Nếu không có cái nội gián ý căn thì ngũ căn của các vị, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của các vị, nó không có sai phạm vào đâu cả. Tất cả mọi tội lỗi đều do ý căn sinh ra. Nó nghĩ thế này cho nên nó làm thế này, nó nói thế này, nó nghĩ thế kia cho nên nó làm thế kia, nó nói thế kia. Thế thì thưa đại chúng rằng là chỉ cần làm một việc, đó là nhận diện tất cả mọi động thái của ý. Thế rồi nếu mình đi sâu một tầng nữa thì cái gì nhận diện được mọi động thái của ý? Thưa các vị, ý là chi? Không ngoài cái việc nói năng thì thầm của các vị, suy nghĩ nó là một dòng nói năng thôi, không có chi khác cả. Ví dụ như tôi nói ra ngoài miệng thì các vị nghe, tôi không nói cho các vị nghe, tôi nói thầm thầm trong tâm thức tôi thì ai nghe? Tôi nghe chứ, tôi có thể nhận diện được từng dòng chữ trong tâm tôi nhé. Những nhà viết tiểu thuyết, những tay viết nhạc, khi người ta phỏng vấn, ví dụ như hỏi Trịnh Công Sơn rằng là tại sao anh viết được những bài nhạc hay như vậy, các vị biết anh trả lời sao không? Anh ơi, thưa anh, tôi không có viết nhạc, tôi chỉ làm một việc là lấy từng khuôn nhạc trong túi tôi đặt nó lên thôi, tức là bài nhạc đó đã có trong tâm thức của hắn lâu rồi. Người ta hỏi một nhà thiên tài về điêu khắc, hỏi tại sao anh có thể tạc nên một bức tượng kỳ vĩ thế này? Anh nói rằng tôi đâu có tạc tượng, tôi chỉ đục bỏ những cái phần nó không có phải là tượng, rồi tượng nó tự lộ ra thôi, tượng đã có sẵn. Người ta hỏi thêm câu là bức tượng đẹp kỳ vĩ như thế này, làm thành một thiên tài điêu khắc như thế này, tại sao anh có thể tập thành được? Nó không, tôi không có thiên tài gì cả, bức tượng nó đã có sẵn trong tâm thức tôi chỉ biểu hiện nó ra thôi. Thế là từ những ví dụ đó mình trở lại, thưa các vị, rõ ràng một điều rằng đó là khi chúng ta khéo làm được một việc là an trú ngay nơi Pháp Thế Tôn để hành trì, thì các vị biết rằng là chỉ cần đi vào một cách phòng hộ thôi, là phòng hộ ý thôi. Thế rồi phòng hộ ý là chi? Cái gì là ý, cái gì là phòng hộ? Thưa các vị, ý là sự vận hành của tiếng nói thì thầm bên trong các vị. Là phòng hộ ý là nghĩa là cái năng lực đang quan sát, hay là cái khả năng chánh niệm của các vị đang nhận diện ý thức của mình nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Hay cụ thể hơn, đó là khi ta nói từng câu, ta là người đang nhìn thấy từng câu nói của ta, thì gọi rằng là phòng hộ đến một mức độ thâm sâu nhất để đi vào con đường thực tập. Và thưa đại chúng, cái điều này đối với người xuất gia chúng ta thì chúng ta đã làm nó từ khuya rồi nghe. chứ không phải là mới học để làm đâu nhé. Thế nào là đã làm cái chuyện phòng hộ này từ khuya? Nói ra thì có khi các vị nghĩ rằng tôi đâu có biết thế này để tu đâu. Nhưng mà thưa, ai đi vào chùa ngay từ thuở bé thơ mà không học từ nay đâu. Vừa mở mắt là thùy miên thủy ngộ để nguyện chúng sinh rồi. Vừa bước chân xuống giường là đã tùng triêu dần đắng trực chí mộ rồi. Khoát nước rửa mặt, chải răng, rửa tay, vân vân, súc miệng. Thưa các vị, không có một động thái nào của người xuất gia lúc mới thực tập mà chúng ta không có thọ trì tỳ ni cả. Nó hàm nghĩa gì? Hàm nghĩa gì? Mình tưởng bây giờ mình mới vô chùa học thiền, học đạo, học chánh pháp, học giáo lý thì mình mới hành trì sao? Thưa không, đã hành trì từ khuya rồi. Có điều mình quên đó thôi. Mình cứ tưởng rằng những phương pháp này học để đặng rồi thọ sa di, thọ tỳ kheo, nhưng mà thưa không. Giáo lý Đạo Phật không tặng cho chúng ta những cái món rất ư là ngoại vi như vậy để có được cái chút vị trí trong đạo, thưa không. Lời dạy của Phật, lời dạy của chư tổ là tặng cho chúng ta một món quà để thành đạt sự nghiệp trí tuệ, để có thể đoạn trừ phiền não khổ ưu, thành tựu được Niết Bàn. Rồi trở lại cái chuyện thực tập, để các vị thấy là cái căn bản phòng hộ đã có từ lúc mình mới xuất gia nghe. Ví dụ như mỗi một việc làm của mình đọc một bài kệ, an trú tâm vững vàng đối với việc mình đang làm. Như mình bước chân, mình rửa mặt, mình lau mặt, mình chải răng, mình súc miệng, mình nghe chuông, mình lên chùa lễ Phật, đứng trước Phật điện trang nghiêm. Thưa các vị, để làm cho cái năng lực nhận biết của mình nó chiếu sáng thôi. Và hai điều nó có mặt trong cái phương pháp hành trì từ lúc bé thơ của chúng ta. Một là làm cho cái năng lực nhận biết của chúng ta, tức là cái khả năng chánh niệm của mình nó có mặt trong từng động thái. Hai, những cái khởi niệm của chúng ta, thưa các vị, nó bao hàm bên trong nó là rải năng lượng yêu thương, trải tâm từ trong từng phút giây của đời sống ạ. Mình bước chân xuống giường thì mình mong muốn rằng là từ bước chân đầu tiên con mới bước xuống giường cho tới lúc con kéo chân lên giường ngủ á, lỡ con không thấy những sinh dân nào bé bỏng như con kiến, con sâu mà lỡ chết đi chăng con á, xin nguyện cho nó sinh về cảnh giới an lành. Thế thì có cái gì nữa đây? Làm cho tâm thức ta nó tràn đầy từ bi rồi nghe. Thế thì bi là một, trí là hai, nó cùng có mặt trong mọi bài kệ chúng ta thực tập tỳ ni. Điều thứ hai, để cho các vị làm quen với cái năng lực phòng hộ. Tại vì khi mình nhớ rằng mình đang làm bất cứ điều gì thì đã có sự phòng hộ từ trong gốc gác của con đường tu tập. Thế thì thưa đại chúng, người ta càng bước vào con đường tu sâu bao nhiêu, phiền não nó càng rơi rụng bao nhiêu nghe. Và khi người ta càng đi vào công trình tu như vậy thì thưa các vị, không có cái chuyện là mình trưởng thành trong đạo, tâm của mình nó hẹp hòi, nó ganh tị, nó ghét người này ghét người kia, nó không ưa được những người huynh đệ cùng tu. Không hề xảy ra chuyện như vậy. Tại vì lúc mình mới vào chùa thì mình đã nuôi dưỡng được cái năng lực của tâm từ bi rồi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là đừng nghĩ cái chuyện phòng hộ nó chỉ xảy ra khi các vị đối duyên xúc cảnh, mà cái chuyện phòng hộ này nó phải xảy ra ngay nơi tâm thức nghĩ suy của ta. Rồi mình lặp lại, thưa các vị, những nghĩ suy của chúng ta vào cái thở đầu đời của công trình tu á, mình chưa biết chi á, thì mình có thể mập mờ coi rằng những nghĩ suy ấy là những nghĩ suy của mình, là tôi đang suy nghĩ, tôi đang phê bình, tôi đang phán xét cái chuyện hay dở phải quấy của anh. Theo cái nhìn của tôi nó đúng như vậy. Thế nhưng mà càng đi vào cái công trình tu tập càng sâu á, chúng ta càng làm được cái việc rằng là mình còn quan sát được nghĩ suy của mình nữa kia. Ví dụ ở nhân gian thì họ không thể phân biệt được đây là những cảm xúc buồn vui đến đi, còn đây là cái con người đang quan sát cảm xúc buồn vui. Họ không thể nhận diện được hai điều này, nó là có một khoảng cách rất lớn. Cho nên họ chìm ngập trong những nỗi thất vọng ủ ê. Thậm chí họ có thể tự sát. Thế nên bước vào con đường tu, nương giáo lý Phật hành trì thì mình biết rằng là mọi cảm xúc đều sinh diệt đến đi. Mình vượt thoát cái tầng này nó không phải khó nghe. Thế là cái tầng thâm sâu đó là mình nhận diện được sao cảm xúc buồn vui nó đều có, cái ý thức thì thầm những câu nói nguyên thiên phổ thị của mình phổ vào để nó làm thành mọi cảm xúc. Thế rồi nếu mình đi vào con đường tu một cách chín chắn như mình đã từng từ xưa tới giờ, cái chuyện xảy ra tất nhiên đó là mình quan sát được ý nghĩ của mình nó đang ngược, đang xuôi. Dùng cái từ ngữ của Phật giáo Đại Thừa mà nói thì thưa các vị, mình làm được một việc tự nhiên, đó là mình an trú trong thể tâm bất động, quan sát được vọng thức đang sinh đang diệt. Đây là cái con đường phòng hộ tốt cùng nhất mà người tu chúng ta có thể đi vào pháp hành trì. Làm được điều này nó không khó khăn. Tuy nhiên, một điều lặp lại nơi đây là thế này, thưa đại chúng, rằng là khả năng phòng hộ của các vị nó không đơn thuần chỉ là cái việc phòng hộ bên ngoài, mà nó còn có một cái nền là tri kiến của các vị, năng lực hiểu biết của các vị, nó làm cái cơ sở căn bản để từ đó các vị có thể đi vào cái chiều sâu xa nhất của tâm. Đó là phòng hộ không phải xảy ra trên mặt cạn của ngũ căn, mà nó là cái sự phòng hộ từ bên sâu của ý thức các vị vận hành. Đây là phương pháp thứ hai Đức Phật dạy cho chúng ta, để chúng ta có thể nương vào cái điều này tu tập để tối thiểu là ngay một đời này. Thưa đại chúng, rằng là mình chưa thể làm được gì cho thiên hạ, nhưng mà ta không hổ thẹn đối với pháp y của Như Lai trao cho chúng ta. Tại vì nói chi thì nói, một người xuất gia như chúng ta, họ nhìn vào đó là một biểu tượng của chánh pháp nha. Mức độ cạn nhất, dù mình chưa phải hoàn thiện chi, thế nhưng mà không có một người xuất gia nào không là biểu tượng đạo đức cho xã hội. Người ta tôn quý, người ta kính thờ, người ta nương vào các vị để họ sống trong đời sống. Thế rồi nếu chúng ta không có khả năng tri kiến là một, không khả năng phòng hộ là hai, mình cứ đồng nhất mình vào những buồn vui, đồng nhất vào những cái cảm xúc sáng lên chiều xuống, thưa các vị, thế thì ai mà chịu nổi? Mình hình dung rằng là mình là người tu mà cứ sáng buồn chiều vui, ta khen một câu thì hả hê, người ta chê một câu thì mặt mình chảy dài xuống, thế thì còn nghĩa lý gì là người tu? Mình là người tu mà thưa các vị, mình không thể dung nhau được trong huynh với đệ, thế thì còn nói nghĩa lý chi đến cái chuyện là trao chánh pháp đến cho người hành trì? Làm sao có chuyện dạy người ta tu tập, làm sao xứng đáng là biểu hiện đạo đức giữa trần đời này? Cho nên nếu đi vào một trong hai pháp hành trì thôi, một là các vị khởi năng lực tri kiến để các vị đoạn trừ tất cả những cái tập khí của các vị, hai, các vị phòng hộ nó bằng khả năng là nhận diện ý thức của mình nó đang sinh đang diệt. Và hai điều này chia ra nó ở nhiều mặt để nhìn, nhưng mà kỳ thực nó chỉ là một thôi, tức là khả năng nhận biết của các vị mà có mặt thì các vị có thể làm được một điều tuyệt vời, là phòng hộ được buồn vui hờn giận bất an đang sinh đang diệt trong ta. Cái điều rất là tự nhiên, nó cũng là một nguyên tắc của đời sống là thế này. Khi ta có tu tập được, chắc chắn một điều rằng là mình không có làm thành cái nỗi tai họa cho người chung quanh nghe. Còn nếu mình không tu tập được, thưa các vị, mình là nỗi chịu đựng của bao người. Mình sống nơi chùa này mình là nỗi chịu đựng, rồi mình bỏ chùa này mình nghĩ rằng nơi đây không có thuận duyên. Thế là mình vác xác tới bất cứ nơi đâu thì người ta cũng chịu đựng mình một cách mỏi mệt vô cùng. Chỉ có một điều duy nhất có thể giúp cho ta an trú bất cứ nơi đâu cũng bình an cả, ở nơi nào cũng là cảnh giới cực lạc cả, đó là các vị đoạn trừ tập khí lậu hoặc của các vị bằng những phương pháp Phật dạy. Thế thì người đó ở đâu cũng là người an lạc. Người đó ngồi trên mặt đất người ta cũng kính lễ. Và đó mới xứng đáng là một bậc tôn quý như cuộc đời, mới đền ơn được Tam Bảo và mới dám tự hào mình là người khoác pháp phục Như Lai nghe. Còn nếu chưa làm được điều này, cứ để cho tâm thức mình sáng vui chiều buồn, để cho tâm thức mình nó tràn đầy những cái phẫn nộ, giận dữ, ganh tị, ghét vơ, thì thưa các vị, đây là cái điều rất là tai họa cho chính mình và cho người. Tai họa hiện thời, đó là cái sự quý trọng của người chung quanh không thể phát sinh. Tai họa tương lai, thưa đại chúng, rằng là tâm thức ta nó như một con đường, nó tạo thành con đường rãnh sẵn. Và khi nó tạo thành một cái nếp suy nghĩ, tức là tạo thành một loại tập khí, thả trôi không có an trú ngay nơi pháp để hành trì, thì nó lại tạo thành một tập khí càng ngày càng dày. Và khi tập khí nó dày rồi thì thưa đại chúng, chắc chắn điều rằng là các vị lay quay bỏ đời sống các buổi phù du này, các vị kiếm một đời sống khác. Thì tùy vào cái mức độ tập khí của các vị sâu dày bao nhiêu, các vị thọ nhận lại hình hài giống y như tập khí của các vị cất chứa. Ngoài cái tập khí nó biểu hiện để ta có được hình hài mặt mày cao có khó chịu, thì nó lại thêm một cái nỗi phiền muộn nữa, là mình sẽ sinh ra trong một hoàn cảnh nó tương ưng với tập khí của mình nghe. Cho nên thưa các vị, nếu không an trú ngay nơi pháp của Phật để thực tập, thì mình chiêu quả cho mình, chiêu quả cho người. Đó là những điều rất ư là căn bản. Và nếu chúng ta có một chút năng lực trí tuệ, ta suy nghiệm lời dạy của Phật, thì chúng ta hiểu được điều này rất ư là dễ dàng. Đúng 4 giờ rồi. Các vị không để dành thì đặt câu hỏi gì sao?
Dạ, có câu hỏi là mình thường hay nhắc tụi con là có đọc thơ gì của Ngài Bodhi mà tụi con đâu biết ở đâu để đọc.
Thực ra thì trong bản tóm tắt của Ni Sư Trí Hải dịch, những cái đoạn thi kệ ngắn các vị có thể học được rất dễ.
Dạ, chúng con có học nhưng mà không hay học hết, thưa Hòa Thượng. Bài nào mà thấy thực tiễn ứng dụng thì chúng con học. Dạ.
Có nhiều bài thi kệ nó quá dài, nhưng mà có những đoạn rất là lý thú, chúng ta nên học. Học thuộc lòng, đó là cái vốn liếng mà người tu chúng ta rất là cần. Mình bây giờ dành thì giờ học thuộc lòng lại đó. Kể cái chuyện để khích lệ nhau về chuyện tu và học thôi. Thưa đại chúng rằng ngày xưa vào năm 20 ngoài tuổi á, mình mê học đến đổi là mình học thuộc lòng những văn bản lý thú nghe. Ví dụ như văn bản Chứng Đầu Ca, mình học thuộc lòng không có quên một chữ nào cả, tụng như tụng Lăng Nghiêm, và có thể đứng viết bản một tiếng đồng hồ, từ câu đầu tuyệt học vô vi nhàn độ nhân cho tới câu cuối. Thế rồi nhiều năm tháng đi qua, cái mình quên mất, bây giờ học thuộc lòng lại, tức là học thuộc lòng lại. Và thưa đại chúng rằng là mỗi người nó có cái nghiệp nghe. Học thuộc lòng văn thơ thi kệ của thiền sư thì ôi vô cùng lý thú, mà bắt mình học câu tiếng Anh để thi quốc tịch thì nó lại chán lên tới cần cổ, cho nên là thôi kệ. Điều thứ hai nữa, cái từ tiếng Việt chúng ta nó rất là giàu nghe. Những cái từ văn học, triết học, từ đạo lý, nó cho chúng ta điều thứ nhất là khả năng giàu có để các vị sử dụng ngôn ngữ. Thế rồi trong cái đời sống bình thường, mình hỏi nhau câu rằng là các vị kiếm sống bằng cách gì trên cuộc đời này? Thưa, không ngoài cái việc tu và dạy người ta tu thôi. Xin xác định điều này nghe. Và các vị dạy người ta tu bằng cái gì? Đâu có thể đi tới, đi lui, đi qua, đi về, muốn ngoảy một chút rồi dạy người ta tu như những cô nàng biểu diễn thời trang trên sàn diễn mà dạy người ta tu được đâu. Các vị đâu có thể làm điều kiểu đó. Cho nên thập phương chư Phật đều dạy người ta bằng ngôn ngữ thôi nghe. Thế là ngôn ngữ các vị ở cái tầng thấp, các vị làm sao dạy ở tầng cao? Như mình là một em bé, mình làm sao làm việc người lớn? Thế là nếu ngôn ngữ các vị tầng cao, các vị có khả năng dạy cho em bé học được giống như một người lớn vậy. Họ có thể làm việc của người lớn, rồi họ làm việc được của em bé. Thế là nếu người tu chúng ta mà không trau dồi năng lực học Phật, không có cái vốn liếng từ ngữ, thế thì các vị nói một vấn đề. Thứ nhất là mình quá nghèo, làm sao nói hết được. Thứ hai, mình chỉ nói một góc thôi. Nếu người ta có hiểu biết đủ rộng á, một vấn đề như vậy, nhưng mà họ có quyền khai triển ra nhiều góc để cho người khác có thể hiểu được, người bình dân hiểu được, tầm trung hiểu được, người đại trí hiểu được. Thế rồi lỡ trong tương lai các vị đi giảng kinh, đi thuyết pháp, đi dạy người ta tu trong những khóa tu, cái chuyện xảy ra đó là dạy lớp học nó dễ nghe. Tại vì thưa đại chúng rằng lớp học người ta nuôi dưỡng từ cấp 1 tới cấp 2, tức là từ trung cấp Phật học cho tới cử nhân, cho tới cao hơn cử nhân. Nó có một cái trình độ nhất định của thính chúng người ta ngồi ngang như vậy. Thế rồi các vị dạy pháp thoại trong một bài đối với căn cơ thính chúng thượng vàng hạ cám thì có đủ, từ người bình dân thất học cho tới người hiểu biết trung lưu, cho tới cái hàng trí tuệ bậc nhất, thì các vị dạy làm sao bằng ngôn ngữ gì? Thế cho nên thưa các vị, mình khuyến khích quý thầy cô học thuộc lòng. Điều thứ nhất là để cho cái kho tàng từ ngữ của các vị nó đủ giàu có để các vị xài. Điều thứ hai, quân tập không phải xài một đời này nghe. Một đời này quân tập giáo lý đạo Phật, quân tập những ý tưởng Phật Pháp, nó nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình từng ngày từng ngày. Rồi nó lại làm thành cái hạt giống để các vị vừa sinh ra thì các vị liền thông tuệ. Các vị gắn bó đời mình với tam bảo để đời đời kiếp kiếp không mất cái chủng nhân để làm người xuất gia. Chưa có một vị Bồ Tát hay là Đức Thế Tôn nào tu một thời thành tựu được quả vị giác ngộ nghe. Các ngài đều hằng xa kiếp. Thế này gần hơn nữa, thưa đại chúng rằng là chưa có một vị đạo sư nào, chưa có vị thầy giỏi nào mà không có tay cầm kinh không rời mà có thể trở thành những bậc đạo sư. Các vị có biết rằng là ngài Ấn Thuận, năm đó ông cụ 80 ngoài tuổi rồi, không biết bệnh chi đó, đưa vô phòng mổ. Thế rồi vừa đi ra khỏi phòng mổ, nằm trong phòng hồi sức thôi, mới vừa tỉnh lại thôi là tay ông cụ cầm quyển Đại Tạng rồi nghe. Các vị hình dung rằng là theo dõi cái công trình của ngài Ấn Thuận làm đạo trên đất nước Trung Hoa, các vị thấy rằng ông già không có ôm tập đi học nhiều như chúng ta hiện tại. Thế nhưng những tác phẩm ông viết, thưa các vị, là đại học quốc gia của Nhật mời ngài qua để tặng cho một cái phong hàm là tiến sĩ danh dự. Và cái điều đáng nói nơi đây đó là đây là con người bỏ qua lục cư trú ở nơi đất nước Đài Loan. Và đối với những con người ly hương và ra đi được gọi là cái thành phần phản bội tổ quốc á, thế nhưng mà cái hàng học giả trên cái đất nước Hoa Lục kia, nó trân quý những tác phẩm ông cụ viết, nó in ấn lại, nhà xuất bản Bắc Kinh nó phải in những cái tác phẩm ông cụ viết. Thế thì nó cho chúng ta một cái bài học rằng là như mình vừa nói đó, là người xuất gia ta có quyền trao dồi cái năng lực hiểu biết của ta, học hỏi của chúng ta, cái khả năng từ ngữ chúng ta nó giàu đến vô cùng ạ. Và khi khả năng từ ngữ của các vị, khả năng đọc học của các vị mà giàu có như vậy thì các vị mới có khả năng thưởng lãm được kinh văn, thi ca, văn học được. Và một trong những cái trò chơi mà người tu chúng ta nên đi vào đó là trò chơi với sách vở nghe, với kinh văn nghe. Và thưa đại chúng rằng là đời sống người xuất gia là đời sống gắn liền với kinh Phật, gắn liền với văn học chứ không gắn liền với cái chi khác cả. Tôi không biết ở đây các vị có biết thầy Tội Khanh không? Sư Giác Nguyên đó. Mình chợt nhớ mấy câu thơ của ông rất là lý thú, mình đọc cho các vị nghe. Dĩ nhiên là chữ ông dùng nó rất là đẹp đẽ, nó trau chuốt, được đẽo gọt, rất là công phu nghe. Tuy nhiên những con người làm thơ được, viết văn được, viết nhạc được, nói năng hay ho được, không phải là chỉ dùng thuần một cái loại từ triết học khó hiểu, mà họ có khả năng dùng những cái từ rất bình thường. Thế nhưng mà khi họ dùng rồi, từ ngữ họ nó đều hay cả. Ví dụ mình dẫn ra một người sáng tác nhạc như Trịnh Công Sơn đó, các vị thấy rằng là những bài nhạc của ông có khi những cái từ rất bình thường á. Xa xưa nhất là bài Diễm Xưa: mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy cho mắt xanh sao. Các vị thấy có cái từ nào Hán Việt đâu. Thế nhưng mà đọc câu đó rồi thì lòng người thẫn thờ, dịch ra tiếng Nhật rồi hát người Nhật nó vẫn thích thú. Thế là thầy Giác Nguyên thì có những bài thơ, ví dụ như cái bài Tượng Phật thôi: một chiều vắng ngồi ôm chân Phật tượng, thương quá chừng bóng dáng Đức Từ Tôn. Cái từ quá chừng đó là cái từ rất là bình dị nghe. Thế nhưng mà khi ông dùng trong thi ca là tôi nghe rất hay. Một chiều vắng ngồi ôm chân Phật tượng, thương quá chừng bóng dáng Đức Từ Tôn. Con bé nhỏ giữa tình ngày vô lượng, lá me vàng trong ánh nắng hoàng hôn. Các vị thấy, nếu không có một cái vốn liếng từ thì ta không thể dùng được rất nhiều từ nhé. Từ cái từ triết học, từ cái từ ngữ Phật học cho tới cái từ nhân gian. Điều thứ nữa, nếu mình cái vốn liếng về văn học mình không giàu á, thì thưa các vị, ngôn ngữ mình sử dụng có khi rất là thô mà mình không biết. Quan trọng hơn nữa, khi năng lực hiểu biết mình nó dâng lên đến một cái mức độ nào đó thì tự nhiên cái nhân cách của các vị nó đổi thay. Cái cách cư xử của các vị, nói năng của các vị, tư duy của các vị, hành xử của các vị, với người, với Phật tử, với bạn đồng tu, với các bậc thầy, vân vân. Tự nhiên cái nhân cách của các vị nó theo với cái tri thức của các vị, hiểu biết của các vị, tự nhiên nó trở thành cao quý hồi nào không hay. Nó là như vậy. Dạ mời, hỏi đi.
Dạ mô Phật, con kính bạch Hòa Thượng. Con có một câu hỏi như thế này. Hồi nãy Hòa Thượng có nói là chỉ có năng lực trí tuệ mới có thể động trừ được phiền não. Dạ, ở đây con xin hỏi là cái trí tuệ đó có được là do quá trình mình tu tập tịnh tu, hay là do cái quá trình mình tham cứu tìm hiểu các cái văn học kinh điển? Tại vì hiện tại có những vị nói rất hay, hiện tại rất giỏi, có thể gọi là vô ngại hiện tại. Vậy thì cái đó có gọi là trí tuệ bằng và thượng, hay là cái trí tuệ mình có được phải là ngoài vấn đề tìm hiểu đó ra còn phải có sự tu tập trong cái nội tâm này?
Thưa quý cô, rằng là nó có nhiều cách để mình hiểu về điều này nhé. Nếu căn cứ vào tinh thần kinh văn thì các vị thấy rằng Đức Phật luôn phân ra làm hữu học tỳ kheo rồi vô văn tỳ kheo nghe. Và hữu học, thưa đại chúng, rằng là nó phát sinh trí tuệ từ ba điều như nền tảng kinh văn Phật dạy là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ . Và điều thứ hai nữa là đừng nghĩ cái điều này nó rời nhau. Văn nếu không có tư thì cái văn của mình nó không sâu. Tư không có văn thì cái nền tư duy của mình nó không có cái nền tảng từ Phật Pháp. Ví dụ, các vị có thể nói hay, các vị có thể dẫn giải những vấn đề rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà nếu cái nền tảng của nó không phải từ kinh văn của Đức Phật dạy, tức là cái nguồn tuệ giác của Thế Tôn á, thì những cái điều ta tư duy, thưa các vị, nó trên nền tảng của tâm thức sinh diệt của phàm phu thôi. Và trên trần gian này thì không có một nhà triết học nào, không có một nhà giỏi giang về nhiều lĩnh vực mà có thể thâm đạt vào con đường vô sinh như Đức Thế Tôn. Cho nên nếu cái tư duy của ta không đặt trên cái nền văn từ kinh giáo của Thế Tôn, từ thánh giáo Như Lai, thì cái văn ấy, thưa các vị, nó đi vào ngõ sinh tử. Thế là cái tư nó làm thành chắc thực, nó làm thành rộng và sâu cho văn. Thì hai điều này nó có mặt thì nó làm thành công trình tu của các vị tự nhiên rất vững vàng. Và ba điều này nó phối hợp lại thì công trình tu của ta nó làm cho cái văn của chúng ta càng ngày càng rộng, tư của chúng ta càng ngày càng sáng, đúng với con đường thánh giáo Đức Phật dạy. Văn tư tu nó là một. Do vậy cho nên người ta dùng cho đủ là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ nghe. Văn cũng sinh tuệ, tư cũng sinh tuệ, và tu cũng sinh tuệ. Từ điều này ta nhìn lại thì nếu người có khả năng văn tuệ, tư tuệ mà không có tu tuệ thì nói rất là hay. Có thể trời mưa qua cúng dường, có thể làm cho thiên hạ nghe vô cùng khiếp phục. Nhưng mà mình sống gần á, mình thấy rằng ồ, hóa ra là anh nói thì hay thiệt, nhưng mà phiền não gì như anh chứa chấp đầy cả lòng hết. Cho nên mình sống ảnh, ảnh như cái xương rồng, mình không thể gần được. Đây là cái tình trạng chúng ta gặp rất nhiều nghe. Cho nên ba điều này nó phải phối hợp lại để nó thành tuệ. Nhưng mà tuệ đây được gọi là tuệ chi? Tuệ hữu lậu nghe. Thưa các vị, đạt đến cái khả năng vô sư trí hay là vô sư tuệ hay là vô học tỳ kheo, nó lại bước vào ở giai đoạn thứ hai. Có khi là từ cái nền tảng hữu sư hay là hữu lậu này, nó đi đến cái thành tựu của vô lậu trí hay là vô sư. Thế nhưng mà thưa các vị, cũng có những trường hợp khác, đó là cái căn duyên người ta nó chín mùi trong nhiều đời, do vậy cho nên họ có thể thấm nhuần một câu kinh, an trú nơi đó để hành trì, thì nó thành đạt được tuệ vô lậu. Giải thích từ cái tinh thần ngữ nghĩa thì thưa các vị, tuệ vô lậu nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực trí tuệ này nó tự có nơi anh, cho nên không phải do học tập để phê bình, để phán xét. Rồi thế nào là cái tuệ tự có? Các vị vừa nghe mình trình bày cái con đường đoạn trừ phiền não bằng tri kiến đó. Ví dụ, dễ hiểu là thế này. Nếu mình dùng tri kiến của mình học Phật á, mình đoạn phiền não bằng cách là khi có cái buồn nó khởi lên, cái giận nó khởi lên, cái căm ghét nó khởi lên, mình nhủ lòng rằng là ta là người tu, ta đã học giáo pháp từ bi của Phật, ta nên biết rằng là phiền não khởi hoặc là căm ghét người, đó là cái điều vô cùng là tồi tệ. Điều thứ nhất là nó tàn phá tâm đức của ta. Điều thứ hai nó gây nên cái sự phản cảm là người xa sẽ ghét mình. Cho nên căn cứ vào lời Phật dạy, người tu phải có thái độ từ bi, bao dung để diệt trừ cái trạng thái ganh tị của tâm, phiền não của tâm. Thì đây là các vị dùng tuệ hữu lậu, tức là dùng ý thức phân biệt để đoạn trừ những cái phiền não bên trong các vị. Trường hợp thứ hai, người ta cũng đoạn phiền não nhưng mà bằng cái tuệ vô lậu, tức là tuệ không suy nghĩ, không phê bình phán xét, đơn thuần chỉ nhận diện đây là cái buồn, đây là cái vui, đây là cái lo âu, đây là cái phiền muộn, đây là trạng thái khó chịu bực mình của tôi thôi. Thì cái trạng thái này, thưa các vị, nó không cần suy nghĩ gì cả. Nó là cái năng lực nhận biết chiếu sáng mà không có ngôn ngữ thì thầm. Và khi người ta an trú được trong cái trạng thái này vĩnh hằng á, thì an trú trong cái thể bát nhã hiện tiền, tức là cái nguồn trí chiếu sáng, nó đơn thuần chỉ là cái nhận biết của chúng ta, hay nói cách khác là cái tri kiến như thật về tất cả mọi pháp sinh diệt. Và an trú ngay cái tri kiến như thật như thế này thì gọi đó là tuệ vô lậu, là trí vô sư. Thế thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch quý vị sư, quý sư cô. Con rất muốn các sư cô, sư em của con á, nên có câu hỏi.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con xin được phép thưa là, tức là trong ba môn vô lậu học á, là giới, định và tuệ sẽ có mặt cùng một lúc. Nhưng mà khi chúng ta chưa đạt đến tuệ vô sư á, thì cần phải có định, tức là tự định mà dẫn đến tuệ. Nãy á, thì thầy có giảng là, tức là mình đi thẳng vào tuệ luôn, nhưng mà nếu như khi mình chưa đạt được tuệ vô sư á, thì mình phải cần á, định để mà đi đến tuệ. Xin thầy giải thích rõ cho tụi con hiểu về điều này.
Thưa đại chúng, đối với cái tinh thần của người học Phật, mình phân biệt định rồi tuệ, nó là cái cách để mình đi vô cái chương trình tu học cho nó dễ nghe. Nhưng mà kỳ thực mọi pháp giữa trần đời này nó không có cái gì trước gì sau đâu, nó là tương tức với nhau đó. Cái điều dễ hiểu nhất là thế này: ngày xưa mình cứ suy nghĩ rằng là đi vào con đường tu tập, các em mới xuất gia không nhất thiết phải học thuộc lòng, chú Lăng Nghiêm làm cái chi? Tại vì dường như là tới lúc lớn cỡ như mình rồi thì chú Lăng Nghiêm dù mình có cài cục học bao nhiêu lần thuộc lên thuộc xuống, nhưng mà cái lúc này thì lại không ưa tụng Lăng Nghiêm mà chỉ thích thiền tọa thôi. Thế nhưng mà gần đây mình lại suy nghĩ khác, nghĩ rằng là nếu con đường người xuất gia lúc em bé mới đi vô chùa tu mà không thuộc Lăng Nghiêm được thì chưa có định, khí lực nó chưa đủ vững. Điều thứ hai, nó không có khả năng đủ thông minh để thọ nhận pháp Phật đâu nghe. Tại vì thưa các vị, chú Lăng Nghiêm mà thuộc rồi không đơn giản đâu. Và nếu nó tụng mà không lộn đi lộn về thì thưa các vị, khả năng định nó đã có từ lúc mới làm điệu rồi đó. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là chưa tổ bài ra những cái việc mà nó dư thừa. Tuy nhiên các bậc thầy chúng ta thì khai triển những lộ môn khác biệt, tức là mở những cánh cửa đạo để đi vô con đường tu tập khác biệt. Cho nên đó là các bậc đạo sư các ngài mở cánh cửa, nhưng mà theo cái nhìn của mình đó, thưa đại chúng rằng là nếu không có định thì các vị không có tuệ. Và định với tuệ nó cùng phát triển trong một lúc, chứ không phải là có định rồi từ từ nó sinh tuệ nghe. Rồi các vị đạt đến một cái thấy, hoặc là các vị học đến một cái tầng nào đó, thì các vị thấy rằng là đối với Ngài Lục Tổ Huệ Năng trong cái nguồn thiền đốn ngộ đó, Ngài cũng nói là giáo lý của ta là định tuệ đẳng dụng đó. Định và tuệ cùng một lúc, khi có định là có tuệ, khi có tuệ là có định đó. Cho nên bằng cái học từ chương của chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng là có giới thì giới sanh định, là định sanh tuệ, nhưng mà kỳ thực ba điều này nó không rời được. Có cái này là có hai cái kia, có hai cái kia là có cái này. Cho nên ở một cái tầng nhận thức đối với người học Phật hiện tại đó, thì tôi nghĩ rằng là các vị nên ý thức về điều này. Mình xin nhắc lại, mọi pháp dưới trần đời này nó tương duyên với nhau, nó tác thành với nhau, nó luôn trùng trùng điệp điệp có mặt cùng nhau thôi, không có cái gì rời nhau được cả. Chắc điều này dễ hiểu nha. Rồi mọi sinh hoạt đời sống của các vị, đừng nghĩ rằng là trong một đại chúng mình làm buồn một người rồi mình không chịu trách nhiệm hết. Thưa đại chúng, là niềm vui một người nó lây lan đến cả đại chúng, rồi nỗi buồn của một người nó lây lan đến đại chúng. Sự tu tập thành công của một người Thì thăng hoa tâm thức của một người nó cũng giúp cho cả đại chúng thăng hoa. Cho nên các vị đọc vô cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa, các vị thấy rằng là Bồ Tát phát đại nguyện trần sa kiếp trong cuộc đời này để làm cho chúng sinh được an lạc. Tại vì chúng sinh an lạc thì Ngài an lạc, Ngài không thấy Ngài là riêng rẽ nữa. Ngài thấy mình liên hệ với ngàn vạn người. Thế rồi trong một phạm vi nhỏ, đó là đời sống người xuất gia chúng ta thôi. Lỡ mà chúng ta sống với nhau 5-3 người trong một chùa, các vị nghĩ rằng là mình chỉ chịu trách nhiệm về mình thôi ư? Không, trách nhiệm hoàn toàn. Tại vì khi người ta nói đến một người đó là một thầy đó, một sư cô đó rất ư là tệ, thế thì người ta nói ai? Cả chùa mình chịu đó chứ phải một người đâu. Thế là người ta nói một thầy, một cô Việt Nam, người ta nói ai? Đâu phải cái cá nhân mình đâu, mà nó là một tập thể tăng sĩ Việt Nam. Thế là rộng hơn nữa, ta nói ôi có giá trị gì mấy ông thầy tu đệ tử Đức Phật, thế thì ta nói luôn cả một bề dày của đạo Phật chứ có phải riêng cá nhân ta đâu. Cho nên xin thưa, không có ai là người chịu trách nhiệm riêng cho mình cả. Chúng ta là người tu cho nên chúng ta chịu trách nhiệm luôn cho cả một cái dòng chảy đạo Phật hưng thịnh. Các vị khoác trên vai pháp y Như Lai là các vị khoác luôn cả một cái truyền thống đạo Phật đến với mình. Cho nên nên nhớ rằng cái chuyện tu chúng ta không phải riêng mình nữa, mà chúng ta tu ở mức độ cạn là cho bản thân mình, cho người thân mình, cho gia đình của mình. Mức độ liên hệ trong cái tăng giới đó là ta chịu trách nhiệm luôn hoàn toàn cho tập thể tăng sĩ của ni, của tăng chúng ta, cả một cái chiều dài đạo Phật. Cho nên nên nhớ rằng mọi pháp giữa trần đời này nó liên hệ chằng chịt với nhau, chứ không có gì rời được cả. Thì trong phạm vi giới định tuệ cũng vậy, chưa bao giờ người ta thành tựu một thứ mà không có những thứ kia. Các vị không có năng lực trí tuệ, các vị làm sao biết giới của Như Lai như thế nào là trì, là phạm, là khai, là giá? Các vị không có định lực, làm sao đọc một trang kinh cho nó đàng hoàng? Tại vì tâm thức mình mà nó không có định á, thưa đại chúng rằng các vị đọc nửa dòng chữ là tâm thức các vị chạy đi, thì đời nào mà ta đọc hết một trang kinh? Cho nên ba điều này đó là một. Còn 5 phút nữa đó.
Dạ, con kính mời Hòa Thượng. Câu hỏi của con đó là trong đây thì khi mình ngồi thiền mà mình có cái suy nghĩ vậy thì có tà kiến sẽ xuất hiện. Nhưng mà bên thiền tổ sư và thiền tham công án đó, thì con biết là có những cái dạng thiền như là có một cái đề tài hay một cái tiêu đề để mà ngồi thiền. Ví dụ như thiền sinh có thể tư duy đó rằng là ta từ đâu tới, trước khi ta sanh, ta là mẹ, ta là ai. Thì con biết hai phương pháp này có mâu thuẫn với nhau không ạ? À? Như là Phật.
Thực ra thiền công án nó không phải là niệm, không phải là niệm công án. Các thiền sư vận dụng là ta từ đâu tới, hay là cái câu án dễ dàng nhất là tiếng vỗ một bàn tay là gì. Nó hàm nghĩa rằng ông đề khởi cái công án đó lên, tức là cái tiếng nói nó sinh khởi trong tâm thức ông, rồi ông dừng lại hoàn toàn cái tiếng thì thầm đó. Ông chỉ là một người quan sát cái tiếng thì thầm đó đang ở đâu. Thì các vị thấy rằng nó giống với cái tình trạng của chúng ta là người đang tri kiến về buồn vui đang sinh đang diệt, nhận biết về những cảm thọ, nhận biết về ý nghĩ đang đến đang đi đang bồng bềnh. Anh không hề là những ý nghĩ, anh là cái năng lực tâm vô ngã vô niệm hiện tiền đang chiếu sáng. Anh là cái năng lực chánh niệm hiện tiền đang chiếu sáng từng ý niệm sinh diệt, từng cảm xúc đến đi thôi. Thế thì thiền công án tột cùng đó, nếu mình dùng cái nhìn như thế này lý giải, thì những câu thoại đầu khởi lên đó chẳng qua là một tiếng nói khởi lên để sau đó mời cái năng lực tâm quan sát có mặt, an trú trong cái trạng thái tâm quan sát ấy thì gọi rằng là đang bảo trì công án. Thế thì thưa các vị, không khác biệt gì với điều Đức Thế Tôn dạy là khi thiền tọa mà có những cái suy tư đang nổi, đang chìm, đang sinh, đang diệt, đang hỏi ta từ đâu tới, hoặc là quá khứ ta như thế này, tương lai ta như thế kia, thì các vị hình dung rằng là tất cả những ý nghĩ ấy đều là những câu nói thì thầm, những ý nghĩ đang vận hành trong tâm thức. Và vị tỳ kheo mà nếu ngồi thiền để cho ý nghĩ nó chảy tới, chảy lui, chảy xuôi, chảy ngược, vận hành trong tâm thức như vậy mà đồng nhất mình với những điều đó thì gọi là tà kiến ha. Gọi là không như lý tác ý. Thế thì như lý tác ý là chi? Thưa các vị, điều thứ nhất dễ hiểu là bản ngã của các vị nó sinh ra từ cái chi? Từ những tiếng nói thì thầm của ta thôi, chứ không sinh ra từ cái chi cả. Anh dứt bật những cái ngôn ngữ đang rầm rì trong anh thì có cái gì gọi bản ngã, anh chỉ cho tôi coi. Không hề nghe. Dễ hiểu nhất. Nếu anh không có những ký ức, bản ngã có không? Không nghe. Thế thì ký ức của anh nó hiện lộ ra bằng cái chi? Bằng ý tưởng anh. Những nhà viết tiểu thuyết, họ có thể hồi ức được 100 năm về trước, hoặc họ tưởng tượng được chuyện 100 năm về sau. Là do cái chi vậy? Do khả năng rầm rì tâm thức họ nói nguyên thiên. Họ có thể nói cả ngày nọ qua ngày kia, cho nên nó viết thành tiểu thuyết. Viết ra thì anh đọc được, còn tôi không viết, tôi nói cho tôi nghe. Nói được không? Nói được. Mà tôi nói cho tôi nghe thì những điều đó người ta gọi là ký ức của tôi, nghĩ suy của tôi, tư duy của tôi. Thế là lấy hết những cái điều đó thì bạn còn lại cái chi? Bạn là cái gì? Nói cho tôi nghe bản ngã của bạn coi. Không hề nghe. Khi ta triệt tiêu được những ký ức của ta thì bản ngã liền không có mặt. Do vậy cho nên cái pháp thiền công án đó, thưa các vị, giống như là cái pháp môn niệm Phật là ai? Không phải là tụng cái câu ai là người đang niệm Phật, mà hàm nghĩa rằng là cái ông đó, cái vị thiền tăng đó, khởi cái câu nói trong tâm thức rằng là ai là người đang niệm Phật, ông dừng lại. Chỉ còn một trạng thái là đang tỉnh tại, đang quán sát coi ai là người đang niệm Phật. Tức là cái năng lực đang nhận biết, chiếu sáng tâm thức để nhìn ý tưởng nó đang vận hành, đang chạy tới chạy lui. Thế cho nên ta đừng nghĩ lầm rằng thiền công án thì nó trái với cái tinh thần của Phật dạy. Từ điều này các vị hiểu thêm một điều thế này. Có thể có nhiều con đường đi rất là khác biệt từ niệm Phật, từ tụng chú, từ thiền Vipassana, từ con đường của thiền đốn ngộ, từ thiền công án, mặc chiếu, vân vân. Năm tông bảy phái của thiền đốn ngộ đành rằng người ta mở ra những cánh cửa pháp môn, phương tiện khác biệt, nhưng mà nếu mình thấu đạt được lý bằng con đường học Phật Pháp và tư duy chính chắn và có được chút hành trì, thế thì các vị thấy là ngàn nẻo đường để đi vào ngục nẻo mà thôi. Trong Kitô thì ta gọi rằng là mọi ngã đường đều về đến La Mã. Trong Đạo Phật chúng ta thì có một cái từ rằng là dù có ngàn cửa pháp môn nhưng đều quy về một nẻo chân như thôi nghe. 4:30 rồi đó. Thưa các vị, là mình nhớ cái câu của thầy Tuệ Khanh, thầy viết về sách khuya thế này: những khi ngán ngẩm chuyện đời, đèn khuya nghe sách nói lời nỉ non, nghe ra trên những dấu mòn, giữa bao người ngợm vẫn còn trí âm. Bài thơ lý thú ở chỗ là mình mỗi lần khuya mình đọc sách mình hay ngâm nga đó. Rồi các vị nhìn coi là những người bạn chân tình nhất của ta là ai trên cuộc đời này? Thưa đại chúng rằng là ta là phàm phu cả. Cho nên lúc mình chiều người hết mình thì người ta thương mình trở thành bạn. Lúc mình không thể chiều chuộng được người ta, mình có những cái lời nói hoặc việc làm nó không có đáp ứng được cái nhu cầu mong đợi của người ta thì tự nhiên là bạn mình quay lưng. Thế cho nên thưa các vị, chỉ có một người bạn trung kiên nhất, đó là kinh của các vị, sách của các vị. Và trên những dấu mòn của cuộc đời này mình ra đi, mình đi tới đi lui đó, tức là trên cái con đường mình sống cho tới ngần này tuổi hay tới xa hơn nữa, cái người duy âm nhất là duy nhất chỉ có những trang sách và đời sống người tu. Xin lặp lại, niềm vui tao nhã nhất, cao quý nhất, nó nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, nghĩa là mình không bao giờ thất vọng. Đó là kinh của Phật nhé, đó là những trang sách. Cho nên lặp lại một lời, một tiêu ngữ rất là quan trọng, đó là thưa các vị, đời sống người tu không ngoài cái việc là các vị tu, các vị học, các vị thiền tọa, các vị công phu, và cái trò chơi với kinh sách nó làm thành cái sự nuôi dưỡng rất lớn lao cho đời sống người tu chúng ta. Và nếu người tu chúng ta không gắn bó được đời mình với cái công trình là nuôi dưỡng mình bằng tuệ giác Như Lai, thì thưa các vị, tội nghiệp cho mình mất một đời, và cái nhân duyên gặp lại đời sống để làm người xuất gia, chưa chắc gì kiếp tới mình làm được người xuất gia nghe. Cho nên xin hãy trân quý từng ngày từng ngày. Không có một phút giây nào không phải là phút giây của nuôi dưỡng trí tuệ. Không có phút giây nào không phải là phút giây nuôi dưỡng được công trình tu học hết. Và người tu mở miệng ra nói sao bữa nay buồn quá là sai pháp môn. Pháp môn Phật không có dạy các vị cái chuyện đó. Người tu mở miệng ra là nói tại sao mà phiền não bất an, tại sao người này dễ thương nghĩ khó ưa cũng tu trật pháp môn luôn. Tại vì pháp môn Phật không dạy cho các vị cái chuyện là ưa với ghét người nọ người kia, không hề. An trú nơi pháp hành trì rồi thì đời sống ta thưa các vị thênh thang là một, tràn ngập niềm vui là hai, không có nỗi trống trải cô đơn của lòng là ba. Cho nên hãy lưu ý điều này. Đôi khi mình cũng ngạc nhiên, nãy sao mấy thầy mấy cô cứ lâu lâu vác xác chạy về nhà, ở nhà 10 ngày 20 ngày chịu được mình cũng khen à. Thú thật với các vị là mình chưa hề nghĩ rằng đời sống mình gắn bó nơi đâu khác ngoài cái chùa hết. Nói theo ngài Lai Quả đó, sống ta sống nơi đây, chết ta chết nơi đây, đốt xác ta làm tro bụi để hữu cốt ta trong chùa, và nếu ta có lỡ làm ma ta cũng làm ma trong già lam chứ ta không đi đâu khác. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng.
Dạ, môn Phật bạch hòa thượng, con muốn xin hỏi một chút xíu nữa là hiện tại bây giờ với cái tuổi lớn như vậy mà hòa thượng học thuộc lòng kinh sách đó, bạch hòa thượng, nó có gặp khó khăn gì không hay là nó cũng dễ dàng để mình muốn học thuộc lòng?
Thưa đại chúng rằng là tới một tuổi nào đó các vị học nó khó nghe. Trên 70 rồi học nó chậm hơn ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa thưa đại chúng rằng là mình nói điều này để minh chứng tuổi trẻ và tuổi già khác biệt chứ không phải khoe khoang chi. Ngày xưa mình đam mê thi ca cho nên cái bản Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dĩ đó mình đọc 3 lần thuộc hết, thuộc bản dịch rồi thuộc luôn nguyên tác của Bạch Cư Dĩ luôn, rất là nhẹ nhàng. Còn ba cái vớ vẩn như truyện Kiều hay là thơ của Tản Đà vân vân đọc 2 lần là thuộc, 2 lần là thuộc. Thế nhưng bây giờ thì nó khác rồi, nó chậm nhớ hơn ngày xưa. Và tuy nhiên an ủi mình rằng cái gì mà chậm nhớ thì nó chậm quên, kệ nó, cứ học từ từ đi, không sao cả. Nên nhớ rằng vốn liếng của đời người, nhất là đời người xuất gia, không có cái gì theo các vị bằng nội lực bên trong các vị hàm chứa cả. Hình dung rằng là một đời của các vị thiền sư như ngài Mãn Giác, như ngài Vạn Hạnh, như ngài Không Lộ, để lại cho đời bao nhiêu thứ? 4 câu thơ thôi nha. Thế thì ta học 4 câu thơ là ta lấy luôn hành trạng một đời người, tuệ giác một đời người, ông gom lại, ông kết tinh lại, ông đúc lại, ông tặng cho ta. Thì mắc gì ta không học. Điều thứ hai nữa là các vị không thể chối cãi được rằng mình là người Việt Nam nha. Các vị dù có lột da hay là các vị tô màu da, các vị cũng không thể thành Mỹ hay là thành người nào khác ngoài cái con người Việt Nam cả. Thế thì thưa đại chúng rằng là tổ tiên của ta gây dựng nên một nền văn hiến khá giàu. Và nếu chúng ta không thuộc được những bài thi kệ của ông cha chúng ta là phản bội, phản bội tổ tiên nòi giống. Cho nên hãy cố gắng, nhất là những người trẻ.
Dạ, mong Phật kính thưa Hòa Thượng, thưa mấy ni sư và đại chúng. Con xin Hòa Thượng truyền cho con cái bí kiếp mà để học thuộc lòng nó nhanh.
Thực ra thì mình nên an ủi mình thế này. Điều thứ nhất, nếu ta thông minh, ta học dễ thuộc lòng thì ta sẽ dễ quên. Cho nên nếu học thuộc lòng dễ dàng thì không có gì mà là hay ho đâu. Tại vì thuộc rồi quên á. Còn nếu ta học chậm á, thì ta nên nhủ lòng rằng càng học chậm thuộc bao nhiêu thì càng nhớ dài bao nhiêu. Cho nên các vị đừng lo lắng về chuyện đó. Điều thứ hai, một phương pháp học để dễ thuộc là phải có chút định lực nha. Định lực là chi? Mình chưa có định lực thì bây giờ mình tạo định lực bằng cách đó là các vị đừng ham học nhiều. Ví dụ như mình học chứng đạo ca, các vị biết rằng mình học 4 câu, tức là một vế 4 câu, mình học vế đầu rất dễ, vế thứ hai rất dễ, nhưng học tới vế 30 là rất khó. Tại sao? Tại vì học cái sau nó lộn lại cái trước. Do vậy cho nên nếu học được câu 30 thì mình phải thuộc lòng 29 câu trước, rất là nhão, rất là nhão nhừ, đến nỗi là không quên bao giờ, không lộn thứ tự bao giờ thì mới học câu thứ 30. Cho nên nên nhớ rằng là học ít chậm. Thứ hai, có định lực là quyết lòng mỗi ngày học một câu, mỗi ngày học một câu. Mà khi câu đó thuộc, tụng ngược lại tất cả câu khác phải thuộc, giống như chúng ta học Lăng Nghiêm vậy. Đâu có gì lý do học độ mới là chỉ biết độ mới thôi. Cho nên một trong những phương pháp học thuộc lòng là cái gì mới bỏ vô thì thuộc, nhưng mà cái cũ không được quên. Cách này nó giúp cho các vị càng ngày càng có nhiều vốn liếng hơn trong đời sống của người tu sĩ.